Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 72. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sola Gratia, Sola Fide, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 7 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Sola Gratia, Sola Fide phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Paulo dùng điều này để giải thích thêm. Ông nói là vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ông đưa ra hai điểm ở đây và ông dùng một chữ thêm là bởi đức tin. Tuần tới tôi sẽ nói thêm về vấn đề đức tin ở đây, nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại chỗ này là chúng ta không thể hiểu đức tin trong cách là Chúa ban ân điển, còn chúng ta dùng đức tin.
Giống như là Chúa đem lại ân điển và chúng ta đem lại đức tin. Nhưng nếu chúng ta đem đức tin cộng thêm với ân điển Chúa ban cho, thì đó không còn gọi là ân điển nữa. Nếu có sự dự phần của chúng ta thì không còn gọi là ân điển. Chúa phải ban cho tất cả mọi điều cần thiết, trong đó có đức tin, thì đó mới gọi là ân điển toàn vẹn từ nơi Đức Chúa Trời, để làm thành đạt trong chúng ta mục đích đời đời mà Chúa muốn ban cho, đó là ân điển.
Thành ra câu này quan trọng ở chỗ này, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin. Chúng ta chỉ có thể sống với Chúa trong ân điển Chúa bởi đức tin. Để tôi nối kết với đời sống hiện tại của chúng ta, đây không phải là chỉ là lúc tin Chúa bởi đức tin thôi. Hiện bây giờ anh chị em muốn sống trong ân điển Chúa
thì cũng sống bởi đức tin. Cách duy nhất để sống trong ân điển Chúa là bởi đức tin, không có cách nào khác.
Cho nên vì thế đời sống của những người ở trong hội thánh Chúa đầy dẫy sự ban cho dư dật của ân điển Ngài,
mà không có sự nối kết của đức tin, không có sự phát triển, trưởng thành của đức tin thì cũng không có kết quả gì trong đời sống đó, không bày tỏ ra bông trái của ân điển, không thực nghiệm được và không chứng minh được quyền năng của ân điển trong kinh nghiệm đời sống của mình.
Để không có cái gì vào trong đời sống người đó, mặc dù sự ban cho Chúa dư dật như là sóng lũ vậy, mà mình thì khô như sa mạc ngay ở trong cái chỗ đó. Vì sao?
Vì trong ân điển bởi đức tin. Đức tin là sự nối kết, là ống dẫn, là môi trường thực nghiệm ân sủng Chúa ở trong đời sống của chính mình.
Cũng như khi chúng ta tin Chúa thì nó là nhờ ân điển bởi đức tin. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận về vấn đề hiểu đức tin là phần của mình. Bởi vì chúng ta nói Chúa ban ân điển, tôi có đức tin.
Như chúng ta đã nói, không phải vậy. Vì như vậy không còn là ân điển mà thôi nữa.
Thật sự chúng ta hiểu cái câu như thế này, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó rõ ràng. Bây giờ Phaolô giải thích thêm là có một cái phần ở đây nếu chúng ta hiểu sai đó thì chúng ta hiểu sai tất cả. Cho nên ông nói là điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Điều đó là điều gì? Điều đó là điều gì? Thì chúng ta có thể hiểu rằng điều đó đó là sự cứu rỗi của Chúa. Sự cứu rỗi của Chúa ban cho không phải đến từ chúng ta. Điều đó dễ hiểu. Nhưng mà Phaolô muốn chỉ cho là cái đức tin mà chúng ta tin, cái đức tin mà chúng ta tin cũng không phải là đến từ chúng ta. Đức tin mà chúng ta tin đến từ Chúa. Rồi Chúa ban ân điển. Mà bây giờ làm sao để chúng ta nhận được ân điển?
Mình đang chết trong tội mà, làm sao để nhận được ân điển Chúa?
Thành thử Chúa phải ban cho
đức tin mà chúng ta cần để đáp ứng,
để chúng ta có thể nhận, để chúng ta có thể nhận cho chính mình. Cho nên đức tin mà chúng ta
cần để nhận lấy ân điển, để sống trong ân điển, cũng là sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, trong ân điển Chúa.
Rất dễ để mà chúng ta làm đức tin trở thành công việc. Anh chị em hiểu điều đó chứ không?
Chúng ta nghe cách nói này luôn luôn. Nếu mà đức tin của mình mạnh mẽ hơn thì chắc chắn cầu nguyện sẽ được, xin sẽ được, tìm sẽ gặp. Nếu mà chúng ta cầu nguyện mạnh mẽ hơn, nhiều đức tin hơn, chắc chắn hơn, sốt sáng hơn, thì Chúa bắt buộc phải đáp ứng với chúng ta. Vì Chúa hứa ban cho bởi đức tin mà, và chúng ta trình bày, chứng minh đức tin của chúng ta mạnh mẽ bao nhiêu, thì Chúa càng phải bắt buộc để đáp ứng bấy nhiêu.
Vì đức tin nó mạnh quá cho nên Chúa không có cách nào thoát được cái đức tin này.
Cho nên đức tin dây động cánh tay của Đức Chúa Trời để làm công việc mà chúng ta cầu xin. Như vậy thì ai là chủ động, ai là Chúa? Nếu đức tin xoay động Chúa trong chỗ mà Chúa không muốn xoay động, thì Chúa không còn là Chúa nữa. Đức tin không còn là đức tin nữa, ân sủng không còn là ân sủng nữa. Tất cả là một sự tưởng tượng mơ hồ của tà giáo, không còn đặt căn bản trên ân sủng Chúa qua đức tin nữa, nhưng trên việc làm, trên công đức, trái ngược lại với ân sủng và đức tin.
Thế mà đức tin tôi mà nó làm cho Chúa phải xoáy động, mà tôi nghĩ nó là chuyện gì từ nơi tôi mà làm cho Chúa xoáy động phải đáp ứng với tôi á,
thì đó là công đức, đó là việc làm và công đức.
Người ta đi làm công việc làm, người ta nói Chúa, đây là công việc làm nè, mọi điều đó xin Chúa đáp ứng với công việc làm của con. Mình thì không nói cái đó, lại Chúa coi nè, đức tin con nè.
Chúa thấy tốt không? Chúa thấy mạnh không? Xin Chúa đáp ứng, xin Chúa ban phước y theo lượng đức tin của con, từ con. Thì đó chỉ là một hình thức của công đức mà thôi, dù bây giờ được dùng trong ngôn ngữ của nhà thờ, tôn giáo.
Chúng ta sẽ sống bởi đức tin. Chúng ta sẽ phải dồi dào trong đức tin. Chúng ta phải mạnh mẽ tăng tiến trong đức tin. Nhưng mà đức tin đó
đến từ nơi Chúa.
Đức tin đó không có đến từ trong mình làm mọi chuyện. Đức tin đó đến trong sự ban cho của ân sủng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó là đến với ân sủng Chúa bởi đức tin là sao? Đọc lời này và nói rằng Chúa ban cho mọi sự đều bắt đầu từ nơi Chúa. Bây giờ con có vấn đề, con đang đối diện, con muốn giải quyết, thì làm sao? Con đến với Chúa, con tin nơi lời Chúa nói là Chúa thương con.
Chúa đã đấng khôn ngoan đời đời, quyền năng vô hạn, cho nên con giao phó mình trong tay của Chúa và xin Chúa làm bất cứ điều gì Ngài muốn, dùng con bất cứ cách nào cho mục đích đời đời của Chúa. Vì con đặt lòng tin hoàn toàn nơi Chúa và lẽ thật về Ngài.
Và khi con nghe lời Chúa dạy sao con làm theo như vậy. Đó là đức tin. Đức tin đến đứng chỗ tối mờ và hiểu rằng lại Chúa chỗ tối mờ này mà làm cho danh vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra.
Con sẽ vui mừng trong bóng tối. Và đó là đức tin. Đức tin không phải là trong chỗ bóng tối đó, muốn thoát ra bằng bất cứ giá nào, cho nên cầu nguyện cho to, khóc lóc thật nhiều, trích dẫn Kinh Thánh để hầu đạt được ý định rằng Chúa sẽ đổi mình vào một chỗ khác, dầu ý Chúa ra sao mặc lòng, thì đó không gọi là đức tin, đó gọi là ý riêng.
Khi tôi hiểu chỗ đó, bởi đức tin tôi sẽ ở chỗ Chúa ban cho, thành tâm với Chúa trong mọi chỗ, bước con đường mà Chúa dành cho, sống bởi đức tin từ nơi đó. Bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải từ anh em. Đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Lời Chúa nói rằng, đức tin chẳng đến từ chúng ta.
Muốn nhấn mạnh điều đó chẳng phải đến từ anh em. Bởi vì trong đời sống của chúng ta sẽ tin Chúa bởi ân điển, nhưng mà tôi tưởng rằng bây giờ anh chị em đo lường xem, cái cách mình sống á, đến từ anh em. Mình nghĩ rằng nếu có cái gì đó trong mình, Chúa thương mình hơn. Nếu cái gì đó trong mình, Chúa sẽ ban cho nhiều hơn. Nếu có gì đó trong mình, dĩ nhiên, vấn đề là vâng phục Chúa dùng, không vâng phục Chúa phạt.
Đó là nói về sự hữu hiệu của đời sống trong công việc Chúa. Nhưng mà chúng ta không thể làm điều gì để mà Chúa thương mình hơn. Làm sao biết chắc được?
Chúa đã ban cho con một của Ngài rồi. Thì không còn điểm gì mà thay đổi điều đó được. Chúng ta cũng không làm gì mà Chúa bỏ mình được. Vì sao? Vì tội lớn hết của chúng ta, Chúa đã chết thay rồi. Như thế bởi đức tin là sao? Bởi đức tin là khi chúng ta hiểu Chúa là ai, cách Chúa làm như thế nào, chúng ta đem đời sống của mình trong sự vâng phục đi trong con đường Chúa, thì Chúa làm điều mà Chúa đã định để ban cho. Điều này chỉ cho chúng ta rõ lắm ở trong Philip đoạn 1 câu 29, chỉ cho chúng ta đức tin của chúng ta đến từ nơi Chúa. Ngài nhân Đấng Christ ban cho anh em không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Tức là sự ban cho anh em là đức tin nơi Đấng Christ là sự ban cho của anh em. Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 16, ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này. Đức tin ở đâu ra? Bởi Ngài mà ra. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 1, khi mà Simon Phi-e-rơ viết thơ và chào thăm thì nói như thế này: Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Đức tin ở đâu ra? Lãnh. Tất cả những rõ giúp cho chúng ta thấy được là đời sống của chúng ta sống trong ân điển có một cách sống hoàn toàn khác.
Đây không phải là một đời sống tôn giáo theo đạo Tin Lành với một sự chuyển hướng đặc biệt về khía cạnh thiêng liêng của đời sống. Nhưng đây là một sự ban cho đời đời của ân sủng Đức Chúa Trời, ban cho một người sự khuấy động của đức tin để đáp ứng với ân sủng Chúa. Và đây là sự ban cho hoàn toàn từ nơi Đức Chúa Trời qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ân sủng Chúa và qua đức tin mà Chúa đặt để trong lòng. Cho nên đây là một đời sống thuộc về Chúa.
Đời sống hiệp một trong Chúa.
Và trong Chúa, Chúa ban cho quyền năng của sự sống lại, quyền năng của sự thăng thiên, quyền năng tể trị trên ngôi, và tất cả những điều đó được thực hiện trong ân điển Chúa, qua ân điển Chúa, đến với chúng ta hoàn toàn từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vậy anh chị em xoay qua người bên cạnh và hỏi hiểu chưa?
Chưa thì hiểu thêm một phần nữa, từ từ chúng ta sẽ hiểu thêm. Vì ở đây Paul nói là điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu trong ai khoe mình.
Vấn đề khoe mình trong khi tất cả công việc Chúa làm bởi ân điển Chúa thì giống như thế này. Mình như một người ăn mày đi ra tìm miếng ăn, có ai đó thương tình ban cho thức ăn, mình được no đủ. Mình về vỗ ngực xưng với bạn bè rằng, ta thấy mình rất là khôn ngoan, rất là giỏi giắn, vì khi có người ban cho thức ăn thì mình là người khôn ngoan đưa tay ra nhận. Nghe được không? Cho nên nếu chúng ta sống trong cuộc đời mà không hiểu nguyên tắc này thì sẽ sống với thái độ xem này:
Chúa ban cho lớn lắm nhưng mà coi tôi nè, tôi đã nhận.
Nghe sao được?
Chúng ta phải tới một chỗ mà luôn luôn hiểu rằng Chúa trong sự ban cho dư dật là sự dồi dào của Chúa đã ban cho rồi. Bây giờ chúng ta chỉ khám phá và bước trong sự vâng phục của lời Chúa để Đức Thánh Linh làm công việc tùy theo thời điểm và tùy theo sự hướng dẫn của Ngài tự do mọi điều. Thì chúng ta sẽ thành ra phần mà Chúa định trong cái hình ảnh đời đời của Đức Chúa Christ. Và tôi muốn suy nghĩ một phần nữa, đó là câu số 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra. Kỳ tới chúng ta sẽ trở lại để nói thêm về đức tin, nói thêm về sự liên hệ ở trong những quyết định của mình hay là sự phục vụ Chúa, công việc Chúa làm.
Phần số 3, tất cả là công việc Chúa.
Ở đây một điểm mà chúng ta phải thấy là khi chúng ta chết thì chúng ta không thể đáp ứng lại được. Chúa phải làm cho chúng ta sống mới đáp ứng lại được. Khi mà chúng ta là tôi mọi, vâng phục cả cầm quyền Chúa không trung, thì làm sao chúng ta có quyền hay là có sức, có sự khôn ngoan nào để quyết định theo Chúa?
Chúng ta không có khả năng đó.
Để có thể quyết định theo Chúa, Chúa phải ban cho chúng ta điều đó. Trước kia chúng ta bởi bản tính là con bạn nghịch, thì làm sao bởi bản tính mà trở thành người vâng phục Chúa? Chúa phải thay đổi bản tính đó.
Cho nên chúng ta phải được sanh lại trong một bản chất mới, sanh lại trong quyền phép của Đức Thánh Linh, sanh lại bởi thần linh trong Chúa. Chúng ta phải được ban cho bản chất mới.
Cho nên chúng ta phải được sanh ra trong Đức Giêsu Christ, chúng ta phải có Đức Thánh Linh trong lòng. Mọi điều đó là ân sủng của Chúa. Và khi chúng ta đọc câu số 10, chúng ta thường đọc rất nhanh, vượt qua cái câu đầu tiên để mà tới cái phần số 2. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khuynh hướng của chúng ta là chú ý tới phần số 2 để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và đó là điều chính yếu, quan trọng chúng ta sẽ học tới trong kỳ tới. Nhưng mà tôi muốn anh chị em suy nghĩ lại câu, vì chúng ta là việc Ngài làm ra.
Chúng ta là ai? Là kết quả của công việc ân điển Chúa.
Chúng ta là gì? Chúng ta là việc Ngài làm ra. Chúng ta không phải là việc chúng ta làm ra. Chúng ta không phải là chuyện cố gắng của mình. Chúng ta không là gì hết. Chúng ta chỉ là gì khi chúng ta là công việc của Ngài làm ra. Tức là như thế này. Chẳng hạn như mình nói về sự tin Chúa của mình. Mình có nói hồi đó là tôi quyết định tin Chúa.
Đó là một cách nói. Nhưng thực ra chúng ta không phải là người quyết định tối hậu.
Mình có thể nói là lúc đó tôi đang dậy đó thì Chúa không biết sao là Chúa tìm tôi, Chúa nắm tôi, Chúa tạo cơ hội, Chúa dẫn tôi, Chúa làm cho đời sống tôi phải đối diện với chuyện này, chuyện kia. Tới chỗ Chúa dẫn tôi tới hiểu biết Chúa và tin nhận Chúa.
Đó là công việc Chúa, đó là điều Chúa làm.
Mà thứ hai là chúng ta phải hiểu là công việc này Chúa làm ra mạnh mẽ, đẹp đẽ lắm. Cái gì Chúa làm ra? Đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ.
Được dựng nên trong Đấng Christ.
Một trong những vấn đề mà sở dĩ đời sống của chúng ta yếu đuối hay là khó khăn ở trong đời sống theo Chúa là mình không thấy được công việc mà Chúa làm. Mình cứ nghĩ về phần mình làm hay là cố gắng của mình thì thấy nó khó lắm. Nhưng mà Chúa nói sao?
Chúa ban cho sự sống mới trong Đấng Christ. Chúa làm nên trong chúng ta một sự tạo dựng mới trong Chúa Giêsu.
Và ở trong Philip đoạn 1 câu 6 chúng ta nhớ câu đó thì câu đó nói sao? Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em. Thì sao? Ngài làm nửa chừng rồi mệt quá nghỉ. Ngài làm thấy nó lì quá thôi, Chúa bỏ.
Không.
Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giêsu Christ. Chúa sẽ làm trọn công việc của Chúa trong chúng ta.
Làm như thế nào chúng ta không rõ.
Mà lại Chúa tới bây giờ mà con chưa thấy cái gì hết trơn. Mình cũng không thấy được toàn vẹn điều đó. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta là công việc của Chúa làm. Và kết quả của đời sống của chúng ta.
Tất cả là công việc Chúa làm.
Và Chúa đã bắt đầu, Kinh Thánh nói, Chúa sẽ làm cho trọn. Bây giờ Chúa làm cho trọn ở trong chỗ. Thứ nhất là Chúa đem chúng ta vào sự tham dự của bản chất Ngài. Phía ra nhì đoạn 1 câu 4, chúng ta một hai lần đã đọc tới đây thì Chúa đã ban cho tất cả để chúng ta có thể bước vào trong sự tham dự. Không phải chỉ là cái công việc của Chúa làm, nhưng mà cái bản thể, bản chất của Chúa để chúng ta có thể thông công với Ngài ở trong sự đầy trọn.
Và trong sự tốt lành của Chúa, Phía ra nhì đoạn 1 câu số 3.
Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển và nhân đức đấy, Ngài đã ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn thánh của Đức Chúa Trời. Thì Chúa làm mọi điều đó, ban cho tất cả để chúng ta có thể ra khỏi thế gian, sống ở trong chỗ liên hệ thiên đàng với Chúa, mà bước trong sự thông công với Ngài. Và chúng ta tin nơi điều đó. Và chúng ta khi nghe những điều Chúa làm, lời của Chúa dạy, chúng ta bước đi ở trong sự vâng phục đó thì sẽ kinh nghiệm chuyện Chúa làm càng thêm hơn. Mà Chúa làm điều gì nữa? Chúa tạo cho chúng ta một điểm chắc chắn trong đời sống của mình, cái mục đích của công việc Chúa làm. Không phải là để Chúa dùng chúng ta cho công việc Chúa.
Đó chỉ là chuyện phụ.
Điểm mà Chúa định trong lòng là gì?
Chúa làm điều gì mà Kinh Thánh nói rằng sẽ làm cho trọn, sẽ làm cho xong và sẽ làm cho vinh hiển.
Làm con của Chúa là làm sao? Giở ra trong Roma đoạn 8.
Ở đây Chúa giải thích rất rõ ràng những điều Chúa sẽ làm cho chúng ta.
Chúa chỉ cho chúng ta công việc mà Chúa sẽ làm và Chúa nói rằng ta sẽ làm cho trọn điều này. Từ câu 28 thì chúng ta thấy rõ hơn. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở dưới nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng sẽ xưng công bình. Những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển.
Ngài đã định những gì với chúng ta? Ngài đã thẩm định để chúng ta trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. Và đó là tiến trình lớn lao của công việc ân điển Chúa. Công việc ân điển Chúa
là để chúng ta giống Đức Giêsu Christ, phản ánh Đức Giêsu Christ, bày tỏ ra đức tính của Đức Giêsu Christ, được kinh nghiệm ở trong Đức Giêsu Christ, và điều đó bày tỏ ra trong chúng ta nhiều cách trong công việc của Chúa, và Chúa sẽ làm hình thành công việc lớn đó ở trong chúng ta. Và một trong những điều mà Chúa làm là chúng ta sẽ trở nên thánh khiết hơn,
yêu thương hơn, nhẫn nại hơn, nhịn nhục hơn, công chính hơn.
Như là ở trong Ephesos đoạn 4 câu 24, đem dễ ra phần đó. Phải làm nên người mới trong tâm trí mình mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Công việc của Chúa làm, chúng ta sẽ thấy điều này là chúng ta sẽ càng ngày càng giống Chúa hơn trong sự công bình và trong sự thánh sạch. Mà nếu đời sống của chúng ta mà không thấy những điều đó là chúng ta bắt đầu phải trở lại từ lúc ban đầu. Bởi vì công việc của ân điển sẽ bày tỏ ra, và chúng ta đi trong đức tin, chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ thay đổi, mình sẽ có quyền năng. Hồi trước có những cái thói tật mình không thắng nổi, tự nhiên theo Chúa, tự nhiên học lời Chúa, tự nhiên thờ phượng Chúa, ở đâu tự nhiên cái mình thắng hơn, tự nhiên cái sức mạnh đâu biết, hồi trước mình hay giận giờ bớt giận, cũng phải tự gì nơi mình.
Có một điều màu nhiệm về công việc ân điển Chúa làm ở bên trong.
Mình sẽ thấy, anh em mình sẽ thấy, mọi người chung quanh mình sẽ thấy rằng công việc của ân điển đang được thành hình trong chúng ta.
Đó là đức tin trong ân điển. Đức tin đặt để trong ân điển Chúa ban, trong sự hiệp một với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là đức tin của chúng ta, đó là kinh nghiệm của sự sống thiêng liêng trong chúng ta. Nghĩa là một sự sống được hiệp một với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ân điển và đức tin đã được ban cho chúng ta qua sự sanh lại bởi Đức Thánh Linh.
Chúng ta sống hiệp một ở trong Chúa, và bây giờ đời sống tôi không phải là tôi sống nữa, nhưng sao? Chúa sống trong tôi.
Anh chị em thấy không? Đó là đời sống của người tín đồ bởi đức tin trong ân điển. Đó là tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa, bèn là Đấng Christ sống trong tôi. Sống trong ân điển là sống bởi đức tin trong sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là sự ban cho từ Chúa.
Ban cho trong đức tin, khi tôi đặt đức tin nơi Chúa, nơi lời của Chúa, vâng phục công việc Chúa làm, thành tựu. Và nếu tôi là con của Chúa mà tôi không có đức tin, mà tôi không vâng phục, Hebrew nói Chúa sẽ không để những người con thật của Chúa mà đi sai trật. Chúa chỉ để những ai? Con ngoại tình. Chúa để những đứa hàng xóm. Nói đó muốn làm gì làm, nhưng mà con thật của Chúa,
Chúa sẽ uốn nắn
với cái màu sắc của ý định đời đời của Ngài.
Và Chúa sẽ dùng để vẽ thành tựu tuyệt tác về chân dung Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày cuối cùng.
Anh chị em, nghe về công việc của Chúa làm cho mỗi chúng ta. Thường chúng ta đọc đoạn kinh thánh này trong đám cưới, nhưng mà ở đây nói về điều mà Chúa làm. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi nước rửa và dùng đạo làm hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy, nhưng được thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài.
Đức Chúa Trời sẽ làm công việc ân điển Ngài. Điều chúng ta cần làm là tin và vâng phục ân điển Chúa. Thì cuối cùng tổng kết trong lời thánh ca quen thuộc, tin cậy vâng lời, nào có cách gì khác trong đời? Không có cách nào khác để sống trừ ra bởi đức tin trong ân điển trước mặt Chúa.
Và đó là cái cách mà chúng ta có thể nhận lấy quyền năng của ân sủng Chúa. Quyền năng đó đã được bày tỏ ra, đã được ban cho trong Đức Giêsu Christ. Quyền năng đó đã được bắt đầu từ khi chúng ta được cứu, đang tiếp tục bây giờ và sẽ dẫn chúng ta đến trọn đời. Quyền năng đó sẽ đòi hỏi chúng ta đi trong đức tin, hiểu biết rằng chúng ta không phải là trọng tâm của vũ trụ, hiểu biết rằng sự sống của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta có phần quan trọng, nhưng mà nó không phải là cái công việc đời đời của Chúa. Công việc đời đời của Chúa là chúng ta trở nên giống con Ngài. Mà nếu con đường để trở nên giống con Ngài cho chúng ta phải đi qua khổ nạn,
thì có sống được bởi đức tin trong ân điển hay không?
Nếu đời sống của chúng ta đi qua con Ngài để bày tỏ lòng nhẫn nại của Chúa, học đòi theo sự nhẫn nại của Chúa, thì khi ở dưới hoàn cảnh khó khăn,
mình sẽ đứng hay ngã?
Và khi Chúa sai phái sự vâng phục làm công việc Chúa để sống cho cõi đời đời, giá trị đời đời, làm đẹp lòng Cha ở trên trời như con của Ngài là Đức Chúa Christ, thì chúng ta sẽ sống đời này làm sao?
Bởi đức tin trong ân điển, thưa rằng ý Cha được nên.
Trong đức tin như vậy đó, chúng ta thành đạt được mục đích đời đời Chúa cho mình, nằm ở trong cái hình ảnh tuyệt vời mà Chúa sẽ dùng chúng ta để bày tỏ ra Đức Chúa Christ, và sự thỏa nguyện trọn lành sẽ thuộc về chúng ta. Quyền năng của Chúa sẽ ở trong chúng ta bây giờ. Đức tin chúng ta sẽ được nới rộng mạnh mẽ hơn, để khi chúng ta càng đi con đường của ân sủng Chúa, chúng ta sẽ bày tỏ càng nhiều
những kết quả của công việc Chúa làm trong ân điển. Cho nên cuối cùng không có cách nào khác để sống. Sola gratia, sola fide. Trong ân điển, bởi đức tin, hiệp một trong Chúa Giêsu.
Ngài cứu tôi từ tăm tối ưu buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi là trong chốn ô tôi lẻ loi. Lời tha thiết êm đềm Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên bờ tình yêu Chúa ai dò bên bờ. Tình yêu Chúa không gì xóa mờ. Đã cứu tôi từ già. Ngài giữ tôi tròn trên lối đi về cõi trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
I'm so